Trâm xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tối thứ năm mỗi tuần. Và tuần này Trâm mời quý vị cùng Trâm chào đón sự trở lại của vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài VOA.
Cũng khá một thời gian cũng khá lâu, vài tuần nay luật sư Khanh không có dịp trở lại với quý vị và có rất là nhiều người hỏi thăm cũng như là để lại những cái bình luận hỏi thăm là luật sư Khanh còn làm nữa không, lâu quá tôi mới trở lại chương trình mà thấy thay đổi luật sư rồi, vân vân. Thì có rất là nhiều những cái câu thăm hỏi như vậy và ngày hôm nay Trà My rất là vui được đón luật sư Khanh trở lại với quý vị và cũng mong là quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới di trú Hoa Kỳ thì cũng sẽ gửi cho chương trình để cho luật sư Khanh trả lời cho quý vị như thường lệ. Hôm nay nói về những thông tin mới liên quan tới COVID, đặc biệt giữa hai nước Việt Mỹ, thì trong giữa lúc mà đại dịch COVID đang tái bùng phát ở Việt Nam thì Việt Nam có ngưng trệ một số những cái chuyến bay, rồi có ngưng trệ một số những cái hoạt động cũng như có những cái lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội được áp đặt, và cái chuyện đó nó ảnh hưởng tới những cái hoạt động của tòa lãnh sự Mỹ tại Việt Nam, và vì vậy nó cũng ảnh hưởng luôn tới những cái khâu mà giải quyết xét duyệt hoặc là phỏng vấn cấp thị thực visa cho những người từ bên ngoài nước Mỹ muốn trở lại nước Mỹ hoặc là muốn vào nhập cảnh nước Mỹ trong lúc này. Thì mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin đó với luật sư Khanh Phạm. Hiện bây giờ mọi chuyện như thế nào? Những cái hồ sơ để du học, du lịch, đi làm việc hoặc là đi định cư bảo lãnh sẽ bị ảnh hưởng ra sao với cái sự ngừng trệ này? Nó kéo dài bao lâu? Dạ, xin mời luật sư Khanh. Dạ, thông báo mới nhất của tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn cho thấy là cái sự ngưng trệ mà Trà My vừa nhắc tới đó có hiệu lực từ ngày nào và cho tới ngày nào, thưa luật sư?
Thưa chị và quý vị khán giả, thì quý vị biết là trong thời gian này là ở Việt Nam lại đang có cái đợt dịch thứ tư bùng nổ lại và có rất nhiều người ta bị lây lan trong cộng đồng. Thì mà với cái sự bùng nổ đó thì Sài Gòn đã dưới có một cái lệnh phong tỏa, có nghĩa là họ không có cho đi ra đường nó trừ khi cần thiết. Và với đó thì tòa lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn cũng đưa ra một cái thông tin rằng là lãnh sự sẽ đóng cửa hoàn toàn từ ngày 1 tháng 6 tới ngày 11 tháng 6. Và những cái người, những quý vị nào có những cái cuộc hẹn trong đó, bao gồm cuộc phỏng vấn hoặc là đi xin giấy tờ khai sinh cho con, hoặc là đi làm những cái việc mà coi như là thông thường làm ở lãnh sự, thì sẽ được coi như là hủy bỏ hết, và những cái cuộc hẹn đó sẽ được lên cái hẹn kế tiếp. Và cái hơn nữa rằng là nếu mà quý vị có những cái trường hợp khẩn cấp mà coi như là rất là khẩn cấp thì quý vị có thể xin phép tòa lãnh sự cho quý vị vào, nhưng mà họ sẽ xét duyệt mỗi hoàn cảnh và họ không có phải là ai nói khẩn cấp là họ cũng cho, và cái đó nó rất là hạn chế. Nhưng mà theo mình cứ nói nôm na là lãnh sự quán sẽ đóng cửa từ ngày 1 tới ngày 11, và có thể sau đó tùy theo cái sự diễn biến của dịch bệnh nó phức tạp như thế nào và Sài Gòn có những cái chỉ thị nào mới hay không, lãnh sự quán họ sẽ nói rằng là họ sẽ coi theo cái sự việc đó và họ có thể gia hạn thêm cái ngày đóng cửa của họ. Nhưng mà hiện tại ngay lúc này thì coi như là đóng cửa từ ngày 1, và có nghĩa là thứ ba vừa rồi tới ngày 11. Ngày 11 của tháng 6 là sẽ kéo tới là thứ 6 tuần sau. Có nghĩa là cái ngày nhanh nhất mà lãnh sự quán có thể mở cửa làm việc lại coi như ngày 14 tháng 6.
Dạ, thưa luật sư Khanh, như vậy thì tất cả những cái gì liên quan tới visa thị thực đi sang Mỹ, tất cả các loại visa đều đang bị ảnh hưởng, không có một cái trường hợp nào biệt lệ.
Dạ đúng rồi, có nghĩa là tất cả toàn bộ những visa đi giống như bảo lãnh gia đình, visa đi làm, visa đi du học, những cái khác cho giống như những người có quốc tịch bên Việt Nam, Mỹ mà đang muốn làm lại hộ chiếu với lãnh sự thì họ cũng không làm. Và những cái sự việc khác mà liên quan lãnh sự, có nghĩa là quý vị cần làm việc với lãnh sự, hiện tại họ nói họ đóng cửa hoàn toàn. Và họ chỉ cho những trường hợp nào rất là khẩn cấp mà mình phải xin phép họ, họ đồng ý thì họ mới cho mình vào, chứ còn ngoài ra là coi như họ đóng cửa, họ không có chấp nhận.
Những trường hợp khẩn cấp đó được liệt kê như thế nào, về lý do sức khỏe, lý do gia đình, lý do nhân đạo, những cái trường hợp đó có được liệt kê cụ thể hay không, và họ như luật sư Khanh nói là sẽ xét duyệt theo từng trường hợp một chứ không có một cái quy định chung. Thì nếu như những người đang nằm trong những cái trường hợp khẩn cấp thì họ nên làm gì lúc này?
Nếu mà cái từ khẩn cấp nó cũng rất là đa dạng, tại vì đối với mình có thể một cái chuyện nhỏ mình cũng nghĩ nó khẩn cấp, nhưng mà đối với sở di trú và ví dụ lãnh sự quán, từ khẩn cấp có nghĩa là có người mà cần phải đi liền bởi vì chữa trị bệnh gần sắp chết cái gì đó, thì mình có thể xin những cái đó, giống như phải người có quốc tịch Mỹ chẳng hạn, ví dụ nhé, người có quốc tịch Mỹ đang cái hộ chiếu sắp hết hạn mà họ cần phải về lại Mỹ bởi vì họ cần phải đi có viện hoặc là họ sắp như thế nào đó, thì những cái trường hợp đó có thể xin. Còn ví dụ quý vị là người xin tị nạn đi định cư, đi xin visa đi định cư đi, thì phần lớn là họ sẽ nói không có gì khẩn cấp cả, cho dù cái người mà bảo lãnh quý vị có thể đang trong cái tình trạng hấp hối, có thể họ cũng nói không cho. Thì cái này nó sẽ tùy theo trường hợp một, và có nhiều lúc đó là mình, nếu mà mình muốn nói khẩn cấp thì mình muốn quy về cái vấn đề sức khỏe. Quý vị nào mà muốn xin về vấn đề khẩn cấp trong coi như là từ ngày hôm nay tới ngày 14 đó, thì trong vài mười mấy ngày tới thì mình phải làm sao để mình coi về cái sức khỏe và mình nói về cái sức khỏe để mà mình nói là hoặc là cái sự cấp bách mình cần phải làm liền, thì tới lúc đó mình có thể xin với họ, nếu họ đồng ý thì họ có thể lên lịch cho mình để mà có cái hạn gì đó.
Và với cái thông báo tạm ngưng trong vòng mười mấy ngày nửa tháng như vậy đó, thì những người mà đã có hồ sơ sắp sửa gần kề, tức là cái hẹn phỏng vấn sắp sửa tới, lịch xét duyệt tới phiên họ, mà họ bị ngưng động, những người từ trong cái lịch từ ngày 1 cho tới ngày 14 như luật sư Khanh nói đó, thì sau đó họ có sẽ được ưu tiên, là sẽ sắp ưu tiên tới trước tới sau hay không, hay là sau đó thì mọi chuyện là phải trở lại từ đầu?
À, thưa chị, thì nói chung là những cái người này họ sẽ không có cái sự ưu tiên đâu, nhưng mà lãnh sự quán trước giờ họ làm á, là coi như là họ sẽ tìm cái ngày nào mà ngắn nhất có thể họ sẽ đưa những cái người đó vào. Tại vì chị phải biết là cái lịch trình, và quý vị biết là lịch trình của bên lãnh sự quán có họ sẽ xét cỡ 2-3 tháng ra trước, rồi xong ví dụ trong 2-3 tháng đó là đã đầy hết rồi thì họ sẽ không xét nữa. Nhưng mà cái ví dụ cái tháng thứ sau mở ra thì những người đang bị tồn lại, hoặc ví dụ những người trong 11 ngày này này mà bị hoãn á, hoặc là bị hủy, thì họ sẽ chuyển hết qua cái lúc mà cái first available, có nghĩa là cái giờ đầu tiên hoặc cái ngày đầu tiên mà lãnh sự quán họ có thể nhận lại được. Thì thông thường họ đã đẩy như vậy tới lúc những cái vị trí đó bắt đầu nó đầy đi rồi thì mới tới những người còn sau.
Như vậy thì tất cả những ai hiện bây giờ mà đang bị ngưng trệ, hồ sơ đã tới nơi rồi mà bị ngưng trệ đó, thì họ cứ yên tâm bình tĩnh ở nhà chờ đợi sau cái ngày 14 đó mọi chuyện mở cửa trở lại, thì bên phía lãnh sự sẽ chủ động liên lạc với họ qua email, thư từ, vân vân, phải không ạ? Không cần phải mình không cần phải làm bất cứ một cái bước nào tiếp theo.
Dạ đúng rồi chị, lãnh sự quán có nói rõ là những cái cuộc hẹn nào bị hủy trong cái ngày này thì sẽ có một cái ngày hẹn mới. Nhưng mà bây giờ vậy, có nhiều cuộc hẹn lãnh sự quán họ sẽ không có lên lại cho quý vị. Ví dụ những cái người nào mà cần thị thực ở với lãnh sự quán chẳng hạn, thì những cái người đó họ có thể cứ lên lại cái hệ thống và họ có điền lại ngày, tại vì lãnh sự quán họ sẽ có mỗi tháng họ sẽ mở cho tháng kế tiếp hoặc là 2 tháng để mà coi như mình lấy những cái ngày hẹn đó. Thì những cái đó một khi lãnh sự quán họ hủy thì mình có thể đi làm lại, chứ lãnh sự quán sẽ không có tự hẹn. Những cái hồ sơ nào mà lãnh sự quán có sẽ tự hẹn lại đó, có nghĩa là những cái hồ sơ bảo lãnh gia đình, tại vì những cái ngày hẹn đó mình không có thể nào mà coi như là xin được với lãnh sự quán qua cái hệ thống của họ, mà họ sẽ tự đưa. Còn những cái visa giống như visa đi du học hoặc là visa đi làm ở cái mấy cái mà hệ thống mà mình có thể qua USA Travel Docs á, mà mình có thể xét ngày á, có thể lãnh sự quán họ sẽ nói rằng là quý vị có họ sẽ gửi cho quý vị thông tin, một là họ sẽ làm cho quý vị, hoặc hai á, họ sẽ nói là quý vị vô lại cái trang USA Travel Docs đó để mà quý vị lấy lại cái ngày hẹn khác. Thì một khi họ nói như vậy thì mình làm theo thôi. Nhưng mà quý vị nào mà đang trong cái tình trạng xin thị thực định cư mà coi như qua cái diện bảo lãnh gia đình, vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau, con cái bảo lãnh bố mẹ hay bố mẹ bảo lãnh con cái gì đó, những cái người đó thì lãnh sự quán họ sẽ tự động họ đưa lại cái ngày hẹn mới, bởi vì cái hệ thống của lãnh sự quán họ không có cho những người này chọn cái ngày phỏng vấn được, tại vì họ nó là internal, nó là nội bộ của lãnh sự rồi. Còn những cái thị thực khác thì những cái người nào mà phải qua giống như Khanh nói cái trang USA Travel Docs đó, thì những quý vị đó phải, có thể là những quý vị đó phải tự login để mà lấy lại cái ngày hẹn mới.
Tự truy cập vào cái trang đó để mà xin lại cái hẹn, đặt lại cái hẹn mới cho mình.
Đúng, cái đó giống như những cái quý vị nào mà đi xin visa đi du lịch chẳng hạn, thì quý vị biết nếu mà quý vị có làm thì quý vị biết là quý vị phải vô cái USA Travel Doc, quý vị trả tiền cho là lãnh sự, trả tiền xong họ xác nhận cái hóa đơn rồi xong họ mới cho quý vị chọn cái ngày phỏng vấn. Thì những cái người như vậy bao gồm những cái non-immigrant visa, có nghĩa F1 nè, những cái người đi du học nè, những người đi xin đi làm, cũng visa đi làm, ai cũng đi qua cái hệ thống đó cả, chỉ có những người nào mà xin bảo lãnh định cư theo cái diện thân nhân bảo lãnh lẫn nhau thì sẽ không đi qua hệ thống đó. Những người khác thì ai cũng đi qua cái hệ thống đó để mà coi như con để lấy cuộc hẹn, thì có thể lãnh sự quán họ sẽ nói là họ quý vị phải đi qua hệ thống đó một lần nữa để mà lấy hẹn.
Dạ, vâng, cảm ơn luật sư Khanh về những thông tin cập nhật liên quan tới hoạt động lãnh sự của Mỹ tại Việt Nam liên quan tới chuyện là cấp thị thực visa ra vào nước Mỹ lúc này giữa lúc đại dịch Covid đang hoành hành ở Việt Nam, và Việt Nam có những cái giãn cách xã hội, có những cái địa điểm mà họ phát hiện ra là có những ca nhiễm mới, họ phong tỏa những xóm, những làng, những khu vực đó. Thì trong cái tình trạng chung như vậy thì cái chuyện ra vào, nhập cảnh, xuất cảnh của các nước, kể cả Việt Nam, kể cả Mỹ cũng có những cái thay đổi theo từng ngày từng giờ. Mong quý vị cùng chúng tôi cập nhật. Và ngày hôm nay thì đó là những thông tin mới nhất từ phía Tòa lãnh sự Mỹ liên quan tới vấn đề thị thực. Trong lúc này thì có rất là nhiều người đang nằm trong cái tình trạng là sẽ bị ảnh hưởng, là vì họ đang chờ đợi để được cấp thị thực vào Mỹ sau khi Mỹ đã tạm thời yên ổn đại dịch, thì mọi chuyện đang mở cửa trở lại, nền kinh tế của Mỹ đang hoạt động trở lại, thì những người làm ăn, những người đi du học, du lịch vân vân, hoặc đi thăm gia đình đang chờ đợi cơ hội để trở lại nước Mỹ, hoặc là để vào nước Mỹ lúc này khi nước Mỹ đang nguôi ngoai một phần nào trong cái cơn đại dịch này. Nhưng mà thật ra nó là cái sự ảnh hưởng liên hoàn lẫn nhau giữa các nước nữa. Nếu như Việt Nam mà có dịch bệnh bùng phát hoặc là căng thẳng hơn, thì cái chuyện mà ở Mỹ có thể tiếp nhận những cái chuyến bay từ Việt Nam nó cũng sẽ phải thay đổi. Mong quý vị cùng chúng tôi cập nhật nhé. Dạ, cũng liên quan tới chuyện là những thông tin mới về di trú Hoa Kỳ, thì cũng nhân đây Trà My thấy là luật sư Khanh có một cái thông tin mới liên quan tới người Việt, thì cũng xin mời luật sư Khanh chia sẻ với quý khán thính giả về vấn đề trục xuất. Và vì mình biết là gần đây có nhiều cái thông tin là người Việt bị trục xuất số nhiều và một cách đột xuất, thì có một cái lệnh từ phía chính quyền của Tổng thống Biden gần đây vừa mới đưa ra, mà còn trong lưu hành trong vòng nội bộ, chưa có thông tin ra phía bên ngoài, và có thể là có ảnh hưởng và có thể là có lợi cho những người trong diện sắp bị trục xuất, nhất là người Việt Nam. Xin mời luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị, thì quý vị biết là trong thời gian vừa qua, coi như là từ 2016, từ lúc mà cựu Tổng thống Trump lên vị, thì cái hệ thống trục xuất á, nó bị coi như là tắc nghẽn, bởi vì có rất nhiều người người ta đi qua biên giới giữa Mỹ và Mễ, và ngoài đó cũng có rất nhiều người mà coi như họ, bởi vì ngài cựu Tổng thống Trump làm coi như là tăng cường cái sự khó dễ về vấn đề trục xuất với những cái người và bị phạm tội, thì cái hệ thống mà trục xuất qua tòa ở bên sở di trú họ bị quá tải và coi như họ bị tắc nghẽn. Coi như là lúc mà mình vào cái hệ thống tới lúc mà mình có cái ngày cuối cùng của để mình cải có thể là 7-8 năm, và bây giờ nó đang kéo dài hơn nữa. Thì trước đây, trước trước khi ngài cựu tổng thống Trump lên, mà lúc mà ông Obama, ngài cựu tổng thống Obama còn ở trên vị trí tổng thống, thì lúc đó sở di trú có một cái chương trình họ gọi là prosecutorial discretion. Cái từ prosecutor là có nghĩa là cái người tố án, mà cái từ discretion có nghĩa là cái quyền của họ để mà coi như họ muốn tố hay không. Mình gom hai cái đó lại, nó gọi là có nghĩa là cái quyền của người truy tố án, họ có muốn truy tố cái hồ sơ này tiếp nữa hay không. Và hồi xưa đó thì lúc mà ví dụ những cái người nào mà họ bị đang nằm trong cái quá trình trục xuất, mình có thể xin với bên sở di trú rằng là đóng cái hồ sơ này đi, bởi vì những cái người này, những cái tội họ phạm, hoặc là coi như những cái vấn đề lý do tại sao mà họ lại bị vào vô tòa tòa trục xuất này này, nó rất là ít, nó không phải là coi như là một cái từ họ gọi là priority, có nghĩa là không phải là coi như
Ưu tiên,
ưu
dạ.
tiên. Vì vậy những cái người mà thấp trong cái sự ưu tiên đó thì mình có thể xin với bên người luật sư của tòa di trú, mình nói rằng đóng cái hồ sơ đó đi, cho họ prosecutorial discretion, đừng có họ bỏ và họ vào trục xuất nữa. Thì mình sẽ nộp cho bên sở di trú biết tại sao những người này được nên hưởng cái sự ăn xá đó. Khanh thì Khanh nói là ăn xá, bởi thực tế ra nó cũng là ăn xá, bởi vì nếu mình được thắng thì có nghĩa là họ mình không có ở trong trục xuất nữa mà mình vẫn ở bên Mỹ. Vậy thôi. Thì có nhiều lúc mà thì Khanh đã làm những cái hồ sơ này rồi và Khanh cũng thắng hồ sơ rồi, nhưng mà bắt đầu từ 2015 2016 thì bắt đầu những cái prosecutorial discretion coi như bị cắt đứt hoàn toàn. Thì tới quý vị biết là ngài tân tổng thống Biden có lên chức, có được nhận được chức rồi tháng giêng năm nay, và ông đã thay đổi rất là nhiều cái ông đã coi như là quay ngược lại những cái điều sắc lệnh của ngài cựu tổng thống Trump đưa ra. Và nguyên cái đám luật sư mà coi như là làm trục xuất á, lúc nào cũng thắc mắc rằng là lúc nào chính phủ ngài Biden mới đưa lại cái chương trình prosecutorial discretion về lại để mà cho những người luật sư làm trục xuất có thể xin cho thân chủ của họ coi như khỏi bị trục xuất đi. Thì trong thông tin nội bộ của nhóm luật sư ấy, thì có nói rằng là ngài Biden đã đưa ra chỉ thị cho bên tòa án của bên di trú để mà bắt đầu chấp nhận lại về cái prosecutorial discretion rồi. Và thực tế ra trong cái lúc mà mình làm á, 3-4 tháng nay là những người luật sư của bên sở di trú họ cũng đã chấp nhận cho đóng những cái hồ sơ rồi. Nhưng mà họ chưa có thông báo ra ngoài chính thức, và theo Khanh biết á, là có thể trong thời gian kế tiếp, có nghĩa trong có thể trong vòng tháng này thì sẽ có một cái tin tức chính thức ra về vấn đề là bên sở di trú họ sẽ chấp nhận lại cho những người nào bị đang trong cái quá trình bị trục xuất mà coi như không có phạm tội hình sự nhiều và coi như rất là bình thường, nhưng mà chỉ bị một cái lý do nào đó mình bị vào trục xuất thôi, thì mình có thể xin cái chương trình prosecutorial discretion để mà đóng hồ sơ trục xuất đó và ra khỏi lại để mình khỏi lo về vấn đề bị trục xuất nữa.
Tức là đối với những người bị trục xuất với cái tội nhẹ đó, chứ không phải là tội nặng, tội trọng. Và cái quá trình mà luật sư có nhắc tới đó là một cái quy chế dành cái quyền tự định đoạt cho cái người công tố viên. Và nếu cái quy chế này được đặt lại trở lại, được trở lại áp dụng đó, thì nó sẽ có lợi cho phía luật sư và phía những người đang nằm trong diện bị trục xuất. Thì có lợi ở đây có nghĩa rằng là họ có thể có được nhiều cái cơ hội hơn, nhiều cơ may hơn được xin miễn cái lệnh trục xuất này.
Cái này mà mình nói đi sâu xa hơn một chút nữa thì cái này nó sẽ có ảnh hưởng cho những cái người mà ví dụ quý vị nhớ mà lúc mà Khanh chị Trà My có làm chương trình mình nói vào nếu mà mình phạm tội gì đó với sở di trú mà coi như mình nói gian, mình khai gian lận với sở di trú đi, hoặc là mình ở bất hợp pháp hoặc này hoặc nọ đi, thì mình có thể xin sở di trú miễn những cái tội đó. Và nếu mà mình là người thân nhân của người có quốc tịch hoặc là người thân nhân của người có thẻ xanh mà họ bảo lãnh cho mình giống như kiểu dạng vợ chồng á, thì mình có thể xin miễn cái tội những cái tội đó. Và 2012 thì sở di trú và ngài cựu tổng thống Obama có đưa ra chương trình họ gọi là cái 601A waiver, có nghĩa là hồi xưa trước đây nếu mà mình muốn xin những cái tội mà miễn những cái tội đó thì mình có thể điền cái đơn 601 rồi xong sau đó mình phải rời khỏi nước Mỹ và mình làm việc với lãnh sự của nước ngoài để mà vào lại. Thì năm 2012 ngài cựu tổng thống Obama có đưa ra chương trình là nói rằng ok, nếu mà quý vị là người thân nhân của những người có quốc tịch và quý vị phạm những cái tội này, quý vị có thể xin cái 601A ở trong nước Mỹ, và một khi nó chấp thuận rồi, mình biết nó chấp thuận xong hết rồi, mình làm việc xong với lãnh sự hết rồi, tới lúc đó mình mới rời khỏi nước Mỹ để vào lãnh sự để lấy cái cuộc phỏng vấn xong là mình lại về lại Mỹ. Nó sẽ rất là khác với mình phải rời khỏi Mỹ, đợi ở lãnh sự, xin cái 601A làm việc với lãnh sự xong mới vô lại. Tại vì trước hết cái thời gian mình ra nước ngoài mình đợi và mình đợi làm với lãnh sự với cái 601 đó, nó rất là lâu. Và cái thứ hai mình không biết rằng là họ có chịu hay không nữa. Nên vì vậy những người có cái 601A họ sẽ tốt hơn, bởi vì họ ở trong nước Mỹ, họ không cần phải ra ngoài. Tới lúc nào họ biết chấp thuận xong hết rồi họ mới lúc đó đủng đỉnh rồi đi ra ngoài để mà họ vô lại. Thì cái lý do Khanh nói này là tại vì lúc mà những người nào mà đang trong quá trình bị trục xuất mà muốn xin cái 601A thì quan tòa phải đóng cái hồ sơ họ lại, có nghĩa là quan tòa phải cho cái prosecutorial discretion để đóng hồ sơ lại. Bởi vì dưới luật di trú nếu mà quý vị đang bị trục xuất, quý vị không có thể rời khỏi nước Mỹ được, bởi vì nếu mà quý vị rời khỏi nước Mỹ và có cái hồ sơ trục xuất đang nằm quan tòa thì coi như là quý vị tự trục xuất quý vị rồi, thì nó sẽ có vấn đề cho quý vị. Và trong vòng 4 năm qua luật sư di trú ai cũng coi như là rất là không biết cách xoay sở về cho những cái hồ sơ 601A, bởi vì quan tòa họ nói chỉ thị không cho prosecutorial discretion nên chúng tôi không cho được. Vì vậy những thân chủ của quý vị phải coi như là lấy voluntary departure, có nghĩa là tôi đồng
Tự
ý
nguyện,
rời khỏi, tự tự nguyện rời
tự
khỏi
nguyện trục
để
xuất
mà đợi ở ngoài. Thì những người luật sư giống như Khanh hoặc những người người ta biết, người ta sẽ nói không bao giờ cho thân chủ tự nguyện rời khỏi nước Mỹ cả, bởi vì tới lúc đó mình ra ngoài mình đợi cái cơ hội vào nó rất là khó. Nên vì vậy bây giờ với cái chương trình prosecutorial discretion này được cho lại thì những cái người nào mà nằm trong quá trình mà chuẩn mà ví dụ đó đây có thân nhân là người nước Mỹ mà có như những phạm cái tội đó mà coi như rất là nhỏ để mà xin cái 601A á, thì họ rất là ok, bởi vì ngay lúc này họ có thể nói bây giờ nhá, tôi là tôi cái hạng ưu tiên của tôi rất là thấp, cái chương trình nó quay ngược lại rồi, thì quan tòa xin đóng hồ sơ lại để cho tôi làm việc với bên lãnh sự xong hết rồi, tôi chỉ đi ra, tôi không đi vô, tôi lấy thẻ xanh thôi nhá. Thì thông thường cái chuyện đó thì nó rất là ok, nhưng mà từ 2016 tới 2020 thì nó không có phải là ok, bởi vì mình không có xin hồ tòa di trú đóng hồ sơ đó lại được, rất là
Đó là những diễn tiến mới mà liên quan tới những hồ sơ bị trục xuất. Chắc chắn rồi, mình biết là cũng liên quan tới nhiều người Việt, tại vì trong cái diện trục xuất thì cũng có rất là nhiều người Việt bị ảnh hưởng. Mà mới gần đây nhất vài tháng thôi, mình có nghe thông tin là một chuyến bay chở hơn 30 người Việt trục xuất thẳng từ Mỹ, từ Texas trở về Việt Nam. Thì với những cái thông tin liên quan tới trục xuất như thế này đó, thì quý vị cũng cùng chúng tôi cùng nhau tìm hiểu thông tin mới và cập nhật thường xuyên trên các chương trình hàng tuần tối thứ năm nha quý vị. Chúng ta vừa điểm qua những thông tin mới liên quan tới những cái hoạt động cấp thị thực visa của Mỹ giữa đại dịch Covid, trong cái tình hình thay đổi tại Việt Nam, và những thông tin trong nội bộ của giới luật sư di trú về vấn đề hồ sơ những người bị trục xuất có thể có những cái cơ may nhiều hơn với cái sự quyết định sắp tới đây của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Thì mong là những cái thông tin đó nó đã hữu ích cho quý vị trong thời gian sắp tới. Có những cái diễn tiến nào mới hoặc những thông tin mới, chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên với quý vị. Mong quý vị chờ đón chương trình thường xuyên. Trong lúc mà luật sư Khanh trình bày thì Trà My không rời mắt với những cái bình luận, những cái câu hỏi của quý khán thính giả, để mà mình mong là mình không có bị nhỡ mất một bất cứ một cái thắc mắc nào cả. Thì quý vị cũng thông cảm cho mình không có nhìn trực tiếp lên màn hình suốt buổi được, là phải phải theo dõi câu hỏi. Thì cho mình thấy có những câu hỏi liên quan tới vấn đề là thị thực visa đó, thì Hoàng Quân xin hỏi là các cái diện mà bảo lãnh thân nhân, kể cả vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em vân vân, có phải cần đặt lại lịch hẹn hay không với cái lệnh tạm ngưng vì Covid hiện nay, thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị khán thính giả, thì những quý vị nào đang có lịch hẹn mà nó rơi vào từ ngày 11 ngày 1 tới tháng ngày 1 tháng 6 tới ngày 11 tháng 6, thì hiện tại những cái người đó và những cái lịch hẹn đó sẽ bị hủy, và sau đó là lãnh sự quán họ sẽ đưa ra cái ngày hẹn mới. Nhưng mà cái này là chỉ trong coi như những cái visa định cư theo đoàn tụ gia đình nhé. Những cái thể loại mà xin visa khác giống như visa đi làm đi này đi nọ thì có thể là lãnh sự quán sẽ nói quý vị vào cái chương trình USA Travel để mà lấy lại cái ngày hẹn mới. Thì nhưng mà ngay lúc này thì ngày 1 tới tháng 11, xin lỗi, ngày 1 tới ngày 11 tháng 6 thì toàn bộ hủy hết, và mình chưa biết rằng là sau ngày 11 thì lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn có gia hạn thêm cái ngày hủy nữa hay không, bởi vì mình cũng chưa biết là Sài Gòn sẽ như thế nào trong vòng 14 ngày tới. Thì giống như Khanh và chị Trầm My nói ngay lúc đầu á, thì cái ngày sớm nhất mà lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn có thể mở cửa là ngày 14 tháng 6, bởi vì ngày 11 tháng 6 là vào thứ sáu, lãnh sự không có làm thứ bảy chủ nhật, nên tới ngày 14 tháng 6 mới mở lại. Nhanh nhất nếu
Cũng
mà còn
cũng liên quan tới cái chuyện xuất nhập cảnh giữa hai nước giữa thời đại dịch này, thì xin hỏi luật sư Khanh, tính tới thời điểm này đó, cái việc mà từ Mỹ về Việt Nam hoặc là từ Việt Nam sang Mỹ, nếu những người có liên quan có nhu cầu mà họ cần du hành trong lúc này, họ cần biết gì, có những cái gì thay đổi mới không? Và liên quan tới chuyện du hành luôn đó, ngoài cái chuyện là cần visa, cần một cái thị thực để mà nhập cảnh mà hiện bây giờ là tòa lãnh sự Mỹ đang ngưng không cấp nữa, ít nhất là trong 2 tuần, thì còn một cái thị thực mới nhất trong cái thời đại dịch này là thị thực về vaccine. Thì không biết ở Mỹ có yêu cầu về thị thực vaccine đối với các nước ở châu Á hay chưa, đặc biệt là đối với các nước trong vùng dịch hoặc là các nước Trung Quốc hay Việt Nam hay chưa, đó là câu hỏi những thắc mắc của rất là nhiều người trong thời điểm này. Thưa luật sư Khanh, có thông tin nào mới không?
Thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, nếu mà lãnh sự quán đã cấp cái thị thực cho quý vị rồi, thì nếu trước khi quý vị vào Mỹ thì quý vị chỉ cần đi thử COVID là có một cái bản xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi quý vị qua Mỹ thì quý vị vẫn có thể đi. Cái này là bên Mỹ đã đưa ra từ ngày 19 tháng Giêng năm nay, có nghĩa là những người nào từ những bất kỳ quốc gia nào muốn vào nước Mỹ thì phải có một cái xét nghiệm là âm tính trong vòng 3 ngày trước khi đặt chân tới Mỹ. Thì hiện tại bây giờ Khanh muốn báo cho quý vị biết là cách đây 2 ngày bên chính phủ Việt Nam có nói rằng là đóng toàn bộ những cái máy bay từ nước ngoài vào Việt Nam, và họ muốn đóng toàn bộ coi như là 5-6 ngày rồi. Nhưng mà họ đóng cửa đúng ngày.
Đóng ở Nội Bài với ở Tân Sơn Nhất thôi.
Đóng Nội Bài đó coi như toàn bộ Nội Bài, sang thứ nhất không có cho máy bay từ quốc tế vào. Và họ nói là họ sẽ đóng cỡ 5-6 ngày, nhưng mà họ đóng đúng một ngày họ lại mở lại. Nhưng mà trong thời gian đó họ nói rằng là những cái chuyến bay mà rời khỏi Việt Nam vẫn ok, không thành vấn đề. Có nghĩa rằng là những người nào mà ví dụ có quốc tịch Mỹ hoặc đã có thị thực đi nước Mỹ hoặc có thị thực đi bất kỳ nước nào khác mà có chuyến bay vẫn có thể bay được, chỉ là họ ngăn chặn cái nguồn vào thôi. Thì ngay ngày hôm nay họ đã mở lại, chính phủ Việt Nam cũng đã mở lại rồi, có nghĩa là cũng đã có những chuyến bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất và bên Nội Bài rồi. Thì đối với hồi nãy chị hỏi những người từ Việt Nam đi hoặc những người từ nước ngoài về, thì những người từ Việt Nam đi thì giống như Khanh nói, chỉ cần nếu mà từ Việt Nam qua Mỹ thì chỉ cần có một cái xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi mình đặt chân tới nước Mỹ. Còn vấn
Và
đề
đã
là
có thị thực sẵn rồi, dạ, không
và
cần phải
đã
thêm
có
thị thực.
thị thực, dạ đúng. Và những người nếu mà mình nói từ nước ngoài về Việt Nam thì hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn hạn chế, coi như là chỉ có những người doanh nhân thiết yếu, những người đầu tư hoặc là những người rất là quan
Chuyên
trọng
gia,
gia rồi đó, thì tới lúc đó là coi như là Việt Nam mới cho về. Nhưng mà Việt Nam bây giờ đang siết chặt về cái vấn đề đó nữa, bởi vì có chính phủ có điều tra ra những cái đường dây mà họ nói họ là chuyên gia nhưng thực tế ra họ không phải là chuyên gia. Thì nên vì vậy Việt Nam, chính phủ Việt Nam họ nói họ đang siết chặt lại cái chương trình chuyên gia đó, phải có là hàng thật giá thật, chứ không phải là nói là ồ tôi là chuyên gia xong chạy cái đường dây chuyền rồi
dịch
xong có
vụ
thể đó dịch vụ. Thì từ nước ngoài về Việt Nam thì bây giờ giống như Khanh nói cũng khó, cũng không có những chuyến bay giải cứu. Nhưng mà từ Việt Nam đi thì nói chung là nếu mà mình nói từ Việt Nam mà qua Mỹ thì tương đối rất là dễ. Mình chỉ có thị thực nè là một, thị thực mình còn có hạn là hai, và cái thứ ba mình có cái giấy xét nghiệm là mình là âm tính trong vòng 3 ngày từ lúc mà mình bay tới lúc mình đặt chân bên Mỹ thôi. Thì cái đó là cái duy nhất mà bên Mỹ cần ngay lúc này.
Chưa nói tới cái thị thực vaccine phải không luật sư Khanh, chưa có cái quy định về phải
Cái
có
đó là
vaccine rồi
cái
tôi mới cho vô
hộ chiếu vaccine, chứ thông thường họ
hộ chiếu.
có nói là cái vấn đề là họ muốn làm cái hộ chiếu cho quý vị nào mà đã đi chích ngừa xong hết rồi. Nhưng mà cái này Việt Nam họ nói là hộ chiếu vaccine hay không họ cũng không có nhận. Nhưng mà cái hộ chiếu vaccine thì đang được coi như những nước khác họ đang
Áp dụng nhất
tính
là ở
toán,
châu Âu đó.
đang tính với nhau, nhất là châu Âu. Họ nói là có thể họ sẽ mở cho những người nào mà có cái hộ chiếu vaccine, có nghĩa là đã chích ngừa hết rồi. Tại vì quý vị biết ở bên Mỹ bây giờ cũng có cái phong trào là mua cái thẻ vaccine giả,
Dạ.
có đi mua những cái thẻ vaccine giả để mà đưa cho những cái ví
Mình du
dụ
hành cho nó dễ dàng đó. Dạ.
gì đó để mà đi lại cho dễ dàng, nhưng mà thực tế ra họ cũng không chích ngừa. Nên vì vậy cái hộ chiếu vaccine nước Mỹ họ cũng đã tính từ đâu từ năm ngoái rồi, và bây giờ quý vị biết là bên Mỹ hình như là hơn gần 60% đã chích ngừa phải không chị? Thống
Dạ,
kê là
60% dân số trưởng thành của Mỹ đã chích ngừa rồi,
nên vì
ít nhất
vậy
một mũi.
bây giờ bên Mỹ có thể nói rằng là bây giờ chúng tôi muốn làm cái chương trình hộ chiếu vaccine nhưng mà vẫn cần cái sự hợp tác của những nước khác nữa. Thì giống như chị nói đó, về châu Âu bây giờ là đang một trong những
Yeah. Vài nước châu Âu là khoảng, cho mình nhớ không lầm là khoảng 5-7 nước đó là
Anh
đã
Đức
bắt đầu áp dụng rồi.
đúng, ở trong châu Âu họ họ đầu Anh Đức Ý Pháp, anh biết bốn nước đó, mấy nước khác thì anh chưa biết. Nhưng mà những nước đó họ sẽ nói là ok, một khi đã chích ngừa xong hết rồi thì họ sẽ có thể cho đi, nếu mà cái hộ chiếu mình xin cái gọi là cái passport vaccination passport gì đó chả biết.
Chứng chỉ gọi là chứng chỉ tiêm chủng, mà cái chứng
Đúng
chỉ
rồi,
này nó vừa phát
gắn vào
hành
trong
theo dạng giấy mà cũng vừa phát hành theo dạng kỹ thuật số. Quý vị không lấy cái bản giấy thì quý vị có thể đưa trên cái phone của mình cũng được nữa. Đó là những gì đang diễn ra tại châu Âu. Mỹ cũng đã tính tới cái phương án này, đã tính tới kế hoạch này cách đây cũng lâu lắm rồi, từ lúc đại dịch bùng nổ cơ, nhưng mà hiện bây giờ vẫn còn những tranh cãi chưa áp dụng chính thức, là vì có những tranh cãi là vì cái sự tiêm chủng chưa có đồng đều ở các nơi trên thế giới, cũng
đúng
như
rồi.
cái chất lượng vaccine cũng chưa được công nhận đồng đều. Có những nơi vaccine rất là uy tín, được ca ngợi, được sử dụng rất là minh bạch, nhưng mà có những nơi những cái vaccine không ai nói tới, không biết dữ liệu nó ra làm sao, tin cậy tới đâu. Ví dụ như là vaccine của Trung Quốc hoặc là vaccine của Nga thì bị người ta nghi ngờ chẳng hạn, thì những
Bên
cái vaccine
cái
đó
vaccine của bên Anh AstraZeneca cũng có vấn đề nên Anh cũng đã ngừng làm cái đó rồi. Nên có nhiều vaccine cho dù là giống như SC Johnson and Johnson cũng bị tạm ngưng không cho xài.
tại
Thì
Mỹ.
tại Mỹ thì đó, nói chung là cho dù mình có chích ngừa thì hiện tại bây giờ Mỹ thì chấp nhận hình như có hai thì phải, nhưng mà sẽ chích ba nhưng mà chỉ chấp nhận hai là Pfizer với lại Moderna. Còn Johnson thì cho ngừng rồi không chích, còn Astra cũng không chích, mấy cái Sputnik hoặc mấy cái Sinovac gì của Trung Quốc thì cũng không thèm đụng tới. thì nói chung
Mà
là
Mỹ, vì Mỹ không thèm đụng tới theo cách diễn giải của luật sư Thanh, thì dĩ nhiên những người từ những nước khác mà đi vào Mỹ với cái vaccine đó, với cái
cũng
hộ
không
chiếu
được chấp
vaccine
nhận.
đó, dạ thì như thế nào, để mình phải còn phải trông ngóng thêm thời gian sắp tới mọi chuyện ngã ngũ ra làm sao. Hiện bây giờ họ chưa công nhận cái tính hiệu quả hoặc là cái tính công hiệu của những loại vaccine đó, thì dĩ nhiên với cái hộ chiếu vaccine, dùng những cái vaccine đó thì họ sẽ chấp nhận tới đâu, thì cái đó là cái điều còn đang bàn cãi rất là nhiều. Dạ thưa quý vị, trong lúc này thì có rất là nhiều người dự tính là đi sang Mỹ du lịch hay du học hay bằng cách nào
Đi
đó
chích ngừa
để được chích ngừa, để đó là
có
một
chị,
trong những cái, dạ con,
có và
vì
nhiều
vì thật
người
ra là không chỉ ở Việt Nam đâu, ở phía bên trong Mỹ Latin á, Mexico rồi các nước ở
đúng
phía
rồi.
bên đây, dạ Ecuador, người ta đã có những cái chuyến du lịch chích ngừa tới Mỹ rất là nhiều, và có rất là nhiều những cái tour du lịch như vậy, du lịch để chích ngừa, đi tới Las Vegas, đi tới những nơi thăm thú tham quan rồi được chích ngừa miễn phí. Cho nên đó là một trong những cái nét mới lúc này tại Mỹ, và người Việt cũng có rất là nhiều người muốn được gọi là trải nghiệm những cái chuyến du lịch như vậy để có được vaccine bảo vệ mình giữa lúc đại dịch Covid mà Việt Nam chưa có vaccine đầy đủ nữa. Thì những thông tin này sẽ giúp cho quý vị biết là hiện bây giờ mọi chuyện như thế nào, quý vị có những cái kế hoạch đó thì sẽ ảnh hưởng ra làm sao ha. Thứ nhất là nếu mà hiện bây giờ quý vị đã có thị thực rồi thì quý vị có thể đi vào Mỹ với một cái xét nghiệm âm tính. Nhưng nếu quý vị chưa có thị thực thì hiện bây giờ đã ngưng, trong vòng 2 tuần này sẽ không có cấp thị thực cho bất cứ trường hợp nào vào Mỹ nữa. Còn từ Mỹ về Việt Nam thì quy định mới của Việt Nam là hiện bây giờ đã mở cửa lại cho chuyên gia, cho những người cần thiết trở lại Việt Nam rồi, nhưng mà nó cũng trong cái sự siết chặt và hạn chế, và sẽ siết chặt hơn nữa vì đã xuất hiện những cái đường dây dịch vụ làm chuyên gia giả trong
Và
cái
cái
thời điểm
thời
nào,
gian
hoàn cảnh nào cũng có.
và cái thời gian cách ly tăng lên từ 14 ngày tới 21 ngày.
Đang đang có cái sự kêu gọi là chúng tôi từ những nước đã chích ngừa rồi thì đừng cách ly nữa
Cũng
thì
cách
nó
ly
lại có.
trước khi cái sự cái bùng nổ lần thứ tư xảy ra Việt Nam á, thì chính phủ Việt Nam có đang cân nhắc coi như là những người nào mà đã chích ngừa đầy đủ rồi thì có thể cách ly sau, có thể rời khỏi cách ly sau 6 tới 7 ngày. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái sự việc như vậy rồi thì ai cũng cách ly 21 ngày hết.
Bùng phát dữ dội thì bây giờ phải tăng thêm cách ly, vaccine không vaccine thì cũng phải tăng hết, tại vì cũng có những cái trường hợp là làm cái giấy vaccine giả đó, như quý vị có nghe chúng tôi trình bày,
Đây.
tức là trong bất cứ tình huống hoàn cảnh nào cũng có cái sự giả mạo của cái sự luồn lách hết, làm hộ chiếu vaccine giả có luôn, tức là có cái đường dây in ra cho cái tờ
Đường
giấy
dây
là đã
in ra hết
vaccine
rồi
rồi.
làm hết đúng không?
Đó là từ phía Mỹ, còn từ phía Việt Nam thì có cái đường dây, tôi sẽ lo cho quý vị cái giấy chuyên gia, quý vị chỉ cần trả tiền cho tôi là tôi sẽ làm cho quý vị thành chuyên gia để được về Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh đều có những cái sự giả mạo như vậy, cho nên là phải có cái sự siết chặt để cho cái sự lây lan á, nó không có bị bùng phát mạnh mẽ nữa. Tại vì những cái người mà di chuyển du hành càng nhiều thì cái mầm mống lây bệnh nó cũng càng cao nữa thưa quý vị. Thành ra thời điểm này là thời điểm giãn cách và phong tỏa để cho an toàn. Đó là những cái biện pháp mà chúng ta thấy hiện nay. Câu hỏi của Phương Lan Nguyễn liên quan tới vấn đề mà ngưng cấp thị thực vì Covid. Lịch phỏng vấn của em ngày 14 tháng 6 tới đây, nằm trong cái thời gian đang bị ảnh hưởng. Nếu lệnh giãn cách hết hiệu lực và lệnh sứ quán làm việc lại vào ngày 14 thì lịch của em phỏng vấn bình thường đúng không? Là đúng ngày 14
Đúng
em
rồi chị,
lại tới
chắc chắn
tới.
tại vì cái ngày phỏng vấn của chị là ngoài cái ngày mà lãnh sự quán họp báo và đóng cửa nhưng mà bây giờ mình chỉ mong rằng là lãnh sự quán họ sẽ mở cửa sau ngày 11, bởi vì nếu mà họ gia hạn thêm cái đó thì có nghĩa là cái hồ sơ của chị sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì chị chỉ là một ngày sau đó thôi.
Giai đoạn này đang giãn cách, em có lịch hẹn đi kiểm tra sức khỏe, nhưng do em đang ở trong khu vực giãn cách theo chỉ thị 16 nên em chưa được kiểm tra sức khỏe. Vậy thì tới lúc mà em được phỏng vấn trước rồi kiểm tra sức khỏe bổ sung sau có được hay không?
Được chứ, là tại vì cái đó là cái sự việc nó sẽ xảy ra thôi. Nhưng vấn đề là bây giờ nếu mà chị bị giãn cách, không biết là tới ngày 14 chị có đi được hay không thôi. Nhưng mà sở di trú họ thừa, bên lãnh sự quán họ cũng biết cái vấn đề này, và họ có thể có cuộc phỏng vấn là xong sau đó họ sẽ đưa chị cái tờ giấy xanh để chị bổ sung cái giấy khám sức khỏe sau. Nhưng mà nếu họ đồng ý thì thông thường mình đi khám sức khỏe rồi xong bệnh viện họ sẽ tự chuyển cái kết quả của giấy sức khỏe về cho lãnh sự.
Dạ vâng. Bây giờ là những câu hỏi khác không liên quan tới chủ đề mà liên quan tới từng trường hợp cá nhân. Nửa phần sau của chương trình thường thường là dành cho cái chuyện giải đáp câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả. Xin hỏi luật sư Khanh là ở chương trình F3, em đi cái chương trình F3 làm giấy tờ từ tháng 5 2015, mấy năm nữa em mới được phỏng vấn?
Nếu mà quý vị là tháng 3 2015 thì quý vị đợi ít nhất cũng có 7 năm, bởi vì bây giờ cái ngày đáo hạn của lịch chiếu kháng họ mới duyệt cho tới ngày 1 tháng 9 2008 mà.
Dạ, Quảng Đông Cường xin hỏi cũng F3 luôn, cha bảo lãnh con và gia đình vợ con. Vợ tính ba mất, vô tình ba mất thì giấy tờ có được đi hay không? À, cô em ở bên đó bảo lãnh tiếp có được hay không?
À, thưa quý vị, thì vấn đề giống như là Khanh nói là nếu mà người bố mất trước khi cái hồ sơ được chấp thuận thì cái hồ sơ sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà người bảo lãnh bây giờ trong tình trạng là người bố mất sau khi hồ sơ được chấp thuận và quý vị đang ở nước ngoài thì trước hết bây giờ là cái hồ sơ quý vị chắc là nó chưa có tới bên trung tâm thị thực đâu. Nếu mà chưa tới trung tâm thị thực thì quý vị nên báo với sở di trú biết là cái người bảo lãnh đã mất. Và cái thứ hai, một khi quý vị báo thì quý vị bắt đầu xin cái nó gọi là humanitarian reinstatement, có nghĩa là theo cái luật nhân đạo để mà cho cái hồ sơ quý vị sống lại để mà quý vị đi. Nếu mà quý vị xin cái đó được với bên sở di trú và họ đồng ý thì tới lúc đó quý vị có thể nói là cái người chị ở bên Mỹ đã đứng vào thế vào để làm cái người bảo trợ tài chánh. À, thì tới lúc đó, tới cái ngày lịch chiếu kháng mà nó đáo hạn với cái ngày ưu tiên của quý vị thì lúc đó quý vị có thể đi. Nhưng mà nếu mà quý vị đợi tới lúc quý vị lại lãnh sự bên trung tâm thị thực á, để mà báo thì cái đó nó sẽ kéo dài hơn, bởi vì trung tâm thị thực họ phải đẩy hồ sơ lại cho sở di trú và quý vị phải xin cái sự nhân đạo đó để mà cho hồ sơ sống lại. Nên vì vậy bây giờ nếu mà quý vị chưa tới bên trung tâm thị thực mà cái người bố đã mất, quý vị nên gửi cái giấy chứng tử của người bố với cái hóa đơn của cái hồ sơ I-130 quý vị vào cho sở di trú và sau đó bắt đầu xin họ cho cái humanitarian reinstatement.
Dạ, cái câu hỏi vừa rồi nhắc cho Vi nhớ là mong quý vị một lần nữa là đánh có dấu và đánh vừa có dấu tiếng Việt và vừa có chấm phẩy đàng hoàng, chứ nếu không khó đọc lắm, không hiểu. Vợ tính ba mất chưa hiểu, à vô tình ba mất, tại vì không ai nói cố tình bị mất đúng không, nên mình không có nghĩ tới chữ vô tình ba mất. Vợ tính, thành ra cái chuyện mà đọc comment trên đây mà quý vị không có bỏ dấu rồi quý vị còn viết tắt nữa, rồi còn không chấm phẩy nữa, nhiều khi rồi mình phải lướt qua cái câu hỏi vì mình không hiểu, để đỡ mất thời gian cho những người khác ha. Tôi có nhiều người quen qua Mỹ diện du lịch rồi nộp đơn xin tị nạn cùng với con gái đã học xong, họ có work permit luôn, vậy có cơ hội cho họ tị nạn hay không?
À, thưa quý vị, thì thông thường cái đó là cái luật của tị nạn. Nếu mà quý vị vào nước Mỹ rồi và quý vị muốn xin tị nạn thì quý vị nộp cái đơn tị nạn trong vòng 365 ngày từ lúc mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ. Sau đó quý vị đợi ít nhất là 150 ngày sau quý vị có thể xin thẻ đi làm. Cái đó là những cái sự nên có dưới luật tị nạn. Nhưng mà thực tế ra là vấn đề quý vị có thể thắng hồ sơ hay không, đó là cái chuyện khác. Bởi vì cái sự tị nạn đó nó đòi hỏi là cái hồ sơ quý vị phải có bằng chứng để nói lại sao quý vị phải chạy đi khỏi từ cái nước mà quý vị nước mẹ đẻ của quý vị để quý vị xin tị nạn. Có thể đi làm và xin tị nạn đúng trong cái 365 này, nó không có đồng nghĩa rằng là cái hồ sơ quý vị tốt và quý vị sẽ thắng. Những người đó người ta thua nhiều lắm.
Dạ, tại nếu mà dễ dãi quá thì là lại sẽ bị
Ai
lạm
cũng xin
dụng.
được. Đúng rồi.
Dạ, thành ra quý vị nên nhớ những cái gì mà mình nghe có vẻ dễ thì phải coi lại, tại vì có những cái chuyện mà người ta nói ồ đi du lịch rồi tị nạn nhé, rồi người ta nói ồ đi lao động rồi tị nạn, rồi đi lao động rồi đỡ ở lại, không dễ
Đi
như
cái gì
vậy.
cũng xong mà tị nạn hoặc đi bất hợp pháp rồi xong tị nạn đầy, lúc nào họ cũng nói
Dạ, nhưng
ai
mà thật sự không phải là dễ như vậy, thì quý
bất
vị cứ nghĩ dạ rất là khó, tại vì cái sự xét duyệt á nó phải qua thời gian và nó phải qua rất là nhiều khâu đoạn khác nhau, và có những cái sự chứng minh chặt chẽ thuyết phục nữa. Dạ vâng, câu hỏi của Cường Kim, em nộp I-765-I-485 ngày 3 tháng 11 năm ngoái, em đi diện EW3 B2 chuyển diện, khi nào mới được cấp cái thẻ cộng gộp để đi làm tại trung tâm Nebraska, thưa luật sư?
À, quý vị nộp tháng 11 năm ngoái thì chắc cũng sắp tới rồi. Khanh nghĩ chắc cỡ 2-3 tháng nữa thì quý vị sẽ có cái thẻ đi làm. Nếu mà cái hồ sơ quý vị không có vấn đề gì lúc mà quý vị xin chuyển diện.
Dạ. Mai Huyền xin hỏi giấy xanh R1 vẫn bổ sung qua nhất tính bình thường phải không ạ? À.
À, dạ đúng. À, tại vì cái lúc mà lãnh sự quán họ nói họ đóng cửa, họ chỉ nói họ đóng cửa cho những cái dịch vụ ấy thôi. Còn về vấn đề mà lúc trước giờ lúc mà họ đóng cửa từ những năm ngoái thì cái quý vị vẫn có thể gửi thư từ để mà bổ sung giấy tờ nếu mà họ có đưa cho quý vị cái giấy R1 để mà bổ sung với lãnh sự. Nếu mà họ bắt quý vị phải vào lãnh sự để mà nộp thì cái đó chắc là quý vị phải email lãnh sự để mà hỏi họ sẽ làm như thế nào. Còn thực tế ra nếu mà mình gửi bằng mail thì mình có thể gửi hết bằng chứng và cho lãnh sự ngay lúc đó.
Phạm Hoàng xin hỏi là người có thẻ xanh và hộ chiếu Việt Nam thì xuất nhập cảnh sử dụng giấy tờ như thế nào?
Vấn đề là quý vị muốn xuất nhập cảnh từ đâu và đi đâu. Nếu mà quý vị có hộ chiếu Việt Nam và thẻ xanh bên Mỹ mà quý vị muốn về Việt Nam thì hiện tại quý vị không thể về Việt Nam được, bởi vì quý vị phải là những chuyên gia, quý vị có bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ chấp nhận hoặc nước Việt Nam chấp nhận cho quý vị về thì quý vị có thể về. Còn nếu mà quý vị đang ở Việt Nam mà quý vị có hộ chiếu Việt Nam mà quý vị có thẻ xanh và quý vị chưa có rời coi như là ở trong Việt Nam chưa quá 6 tháng thì giống như Khanh nói, nếu quý vị muốn về lại Mỹ thì quý vị chỉ cần có một cái xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi quý vị đặt chân vào Mỹ thì quý vị có thể về. Còn nếu mà quý vị ở Việt Nam quá 6 tháng rồi hoặc là quá 1 năm hoặc quá 5 rưỡi thì lúc mà quý vị muốn về lại Mỹ thì có thể là sẽ khó khăn hơn, bởi vì quý vị đã ở nước ngoài quá lâu. Thì cái này tùy theo tình trạng quý vị, giống như Khanh nói, quý vị đang ở đâu, quý vị muốn đi đâu.
Dạ, câu hỏi của Linh Phan, cảm ơn bạn đã bấm nút share để chia sẻ chương trình. Và trước đây Trà My có khuyến khích quý vị chia sẻ chương trình bằng cách là những ai bấm nút share thì Trà My sẽ ưu tiên trả lời câu hỏi nha quý vị. Luật sư Khanh cho em hỏi, I-130 hết hạn 28 tháng 2 năm nay, mình đang đợi cái đơn mới rồi nộp hồ sơ mới hay vẫn nộp cái đơn cũ thưa luật sư?
Thưa quý vị vẫn có thể nộp dùng cái đơn cũ. Sở Di trú trước giờ cái đơn I-130 họ ít khi họ update lắm. Cái đó là trên một trong những đơn mà họ vẫn giữ lâu nhất, mà họ vẫn nhận những cái edition cũ. Thì bây giờ cho dù cái đơn I-130 hiện tại trên đa Sở Di trú mà họ đưa đã hết hạn rồi, quý vị vẫn có thể nộp cái đó, quý vị không có cần phải đợi đơn mới, bởi vì mình cũng chưa biết lúc nào họ sẽ đưa ra đơn mới.
Câu hỏi của bạn Long cho mình trở lại Long Nguyễn cho em hỏi diện F2B 8 tháng 8 ngày 24 năm 2018 em đã nhận được cái giấy chấp thuận, hiện nay đang ở Mỹ, em có thể nộp cái đơn 485 để xin chuyển diện không? Thời gian có cái thẻ an sinh xã hội là bao lâu?
Ồ, chưa đâu, quý vị chưa có thể xin được, bởi vì cái ngày đáo hạn của quý vị, cái ngày ưu tiên của quý vị chưa trùng ngày đáo hạn. Bởi vì bây giờ nếu mà quý vị coi trên cái lịch chiếu kháng của Sở Di trú, quý vị sẽ thấy hai cái bảng. Cái bảng ở dưới thì quý vị đều không có dùng cái đó, tại vì cái đó nó chỉ là cho những người nào mà muốn làm việc với trung tâm thị thực thôi. Cái bảng ở trên đó quý vị sẽ dò, nhưng mà bây giờ cái ngày ưu tiên của ngày lịch chiếu kháng họ mới duyệt tới là họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2015 cho diện F2B. Quý vị là 2018, có nghĩa quý vị phải đợi ít nhất là cỡ 2 năm mấy, gần 3 năm nữa cái hồ sơ của quý vị mới đáo hạn. Và tới lúc hồ sơ quý vị đáo hạn, quý vị mới có thể xin adjustment of status, có nghĩa là xin thẻ xanh với bên Sở Di trú nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ.
Loan Lâm xin hỏi là bị hủy phỏng vấn thường thì ngày bao nhiêu lãnh sự quán mới mở lịch cho hẹn phỏng vấn?
Cái này thì khó đoán, bởi vì vấn đề là lãnh sự quán họ có coi như mỗi ngày họ đã liệt kê ra một con số rồi, và thông thường á, là họ đã tính trước 2 3 tháng. Ví dụ những cái ngày mà trong vòng 11 ngày tới, những cái lịch bị hủy phỏng vấn này, có thể nếu mà có ai trong những cái ngày kế tiếp mà một khi họ mở cửa lại mà những cái người mà họ bị hủy phỏng vấn gì đó hoặc ai bị hủy nữa thì có thể họ xen kẽ vào. Còn nếu mà Khanh muốn nói, mà muốn Khanh đoán á, thì Khanh đoán trong cỡ trong vòng 3 tháng quý vị sẽ có ngày phỏng vấn mới trong vòng 3 tháng.
Phạm Hồng xin hỏi là cha của em qua Mỹ 2015 có thẻ xanh 10 năm, bảo lãnh con 18 tuổi chưa lập gia đình, bao lâu sẽ được đi?
Nếu mà quý vị có thẻ xanh mà quý vị bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì thông thường cái hồ sơ đó một khi được chấp thuận thì quý vị có thể làm việc với bên trung tâm thị thực luôn để mà đi. Bởi vì F2A cái ngày ưu tiên nó current, có nghĩa là chỉ là cái đơn I-130 được chấp thuận thôi, thì cái hồ sơ phải được gửi về bên trung tâm thị thực để mà quý vị làm bên trung tâm thị thực để mà đẩy hồ sơ về lãnh sự.
Câu hỏi của Mimi Nguyễn, F4 2007 tháng 10 ngày 16 ưu tiên, bây giờ chia làm 6 bước luôn, lâu quá, không hiểu câu hỏi của bạn muốn hỏi gì.
Đáng lẽ
Bây
quý
giờ
vị phải được làm rồi, Khanh hiểu cái câu hỏi này. Cái ngày ưu tiên quý vị là tháng 10 2007, mà bây giờ hiện tại cái đáng lẽ là quý vị đã được làm việc với bên trung tâm thị thực rồi. Nếu mà quý vị chưa thì quý vị nên liên lạc với, trước hết liên lạc với Sở Di trú trước đã, để hỏi ra người ta đã gửi cái hồ sơ qua trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà Sở Di trú nói chưa thì quý vị phải nói họ gửi, rồi đề nghị họ gửi. Nếu họ đã gửi rồi thì quý vị liên lạc với trung tâm thị thực và quý vị có thể làm, bởi vì cái ngày ưu tiên của quý vị cũng sắp trùng với cái ngày đáo hạn rồi, và quý vị, cái ngày ưu tiên của quý vị thì đang trùng với cái ngày ưu tiên để mà cho những người nào có thể bắt đầu làm việc với bên trung tâm thị thực. Nếu mà quý vị tháng 10 2007 thì hiện tại bây giờ cái ngày của những người nào mà có thể làm việc với trung tâm thị thực đó là cho F4 là họ ngày 1 tháng 10 2007. Thì có thể quý vị phải đợi tới tháng tới, tùy theo cái ngày của quý vị, coi như ngày 2, ngày 3, ngày 4 hay gì đó. Nhưng bây giờ những người nào mà ngày 1 tháng 10 2007 đổ ngược lại thì có thể làm việc với trung tâm thị thực rồi.
Cảm ơn luật sư Thanh nha, tại vì thật ra câu hỏi Trà My đọc Trà My chưa có hiểu mà luật sư đã hiểu rồi, là vì người trong nghề quý vị ơi nói sơ sơ là hiểu liền, còn mình ngoài nghề mà đọc cái câu hỏi mà còn vấp va vấp vấn là tại vì không có dấu, không có phẩy kết gì hết rồi viết tắt nữa. Luật sư Khanh rất là nhanh nhạy nói ra là hiểu cái vấn đề liền, cái điều đó là cái điều mà Trà My rất là cảm kích, mà quý vị cũng thấy không, yêu mến luật sư Khanh cũng vì vậy, rất nhanh nhạy, rất tinh tế. Và ngày hôm nay có nhiều người chào đón luật sư Khanh trở lại, khen luật sư Khanh hot boy của em trở lại, tóc bữa nay đẹp quá vân vân, và cũng nhân cái dịp này gửi những cái lời khen tụng đó để cho luật sư Khanh lên tinh thần. Và thật sự là đây là những cái lời cảm kích, là sự cảm ơn, những cái lời khen này cũng là những cái thay cho những cái lời cảm ơn, thưa luật sư Khanh, vì những thông tin và sự giúp đỡ của ông dành cho chương trình. Dạ, Đạt David, chị em đứng ra làm bảo trợ tài chính cho em. Trước đó chị em đã bảo lãnh hai người là ba và mẹ, nhưng ba em về Việt Nam từ năm 2018, không qua Mỹ nữa. Vậy hiện bây giờ chị em bảo lãnh em qua có cần cái thu nhập chính xác là bao nhiêu?
Coi cái hồ sơ này nó sẽ tách biệt hoàn toàn, nó sẽ không có để ý tới những cái hồ sơ bảo lãnh tài chính mà người chị đã làm cho người bố hoặc mẹ lúc trước, nên quý vị không cần phải lo. Là coi như là hai bố mẹ sẽ là tính vào cái hồ sơ quý vị. Nên nếu, nhưng mà nói như vậy rồi thì bây giờ nếu mà mình trả lời câu hỏi quý vị, thì nếu mà chỉ bảo lãnh cho quý vị không thôi thì sẽ coi lại ngược lại coi người chị có lập gia đình và có con cái hay không. Nếu mà người chị là độc thân mà chỉ bảo lãnh quý vị thôi thì ít nhất là 21.000. Còn nếu mà người chị quý vị có chồng hoặc con cái thì cứ tính mỗi người sau đó là cộng thêm cỡ 6.000 nữa thì mình sẽ biết. Ví dụ người chị có một người chồng, hai người con xong bảo lãnh quý vị thì ít nhất là cô người chị này phải khai thuế là cỡ 35-36.000 mới đủ để mà làm bảo trợ tài chính cho quý vị.
Ben Johnson, theo một số hãng thông tấn đưa tin gần đây thì ông Biden sẽ thúc đẩy các dạng đi di cư, vậy nó sẽ ảnh hưởng tích cực như thế nào và hy vọng về các diện F có cơ hội ra sao?
Thưa quý vị, quý vị có thể hiểu sai những cái thông tin này rồi, bởi vì trước hết á, về vấn đề đoàn tụ gia đình hoặc là những cái hồ sơ bảo lãnh thì trước giờ là có một con số cố định. Giống như Khanh nói cũng rất nhiều chương trình rồi, thì luật Mỹ có một con số cố định mỗi năm là bên Mỹ có thể cấp bao nhiêu thẻ xanh hoặc bao nhiêu hộ thị thực để mà định cư vào nước Mỹ, rồi sau đó nó sẽ chuyển qua những cái hồ sơ, giống như là trước hết nó ưu tiên cho những người bảo lãnh thân nhân, coi như là vợ chồng con cái, rồi xong sau đó anh chị con cái trên 21 tuổi, con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch trên 21 tuổi, rồi con cái lập gia đình rồi, hoặc là sau anh chị em, thì những người đó họ sẽ có quota riêng của họ. Và cho dù ngài Biden muốn thúc đẩy cái sự bảo lãnh, nó cũng không có ảnh hưởng gì về tới cái vấn đề là bên là cái ngày ưu tiên của quý vị như thế nào, bởi vì cái sự hạn chế về con số mỗi năm sở di trú hoặc cấp bao nhiêu vẫn còn đó. Trừ khi nào mà ngài Biden có đưa ra một cái luật mới, hoặc là đưa cái có ai đó đưa ra cái luật mới muốn đẩy con số đó lên thì cái đó sẽ khác. Mà cái con số này không có thể được chỉnh sửa bởi vì một cái sắc lệnh của là ngài tổng thống, bởi vì cái con số này nó là luật khác với cái con số những cái người mà tị nạn từ nước ngoài vào, thì cái đó là ngài tổng thống có thể hạn chế. Nhưng mà về cái con số bao nhiêu người có thể định cư qua Mỹ thì ngài tổng thống không có quyền, cái đó chỉ là được phải thay đổi bởi luật pháp thôi, chứ không phải một cái sắc lệnh hoặc một cái tuyên bố đưa ra có thể thay đổi con số đó được.
Dạ, cảm ơn luật sư Thanh, sự giải thích rất là rõ ràng. Anh Nguyên Nhật, hồ sơ của ba mình bảo lãnh 12 năm 2016, diện bảo lãnh cha con độc thân thì bao lâu mình được phỏng vấn?
Nếu mà quý vị là dưới diện bảo lãnh, là trước hết là mình phải nói là diện bảo lãnh cha bảo lãnh con độc thân, mình phải chia ra hai tình trạng. Một là người có quốc tịch bảo lãnh con trên 21 tuổi là độc thân, hoặc hai mình sẽ nói là người có thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi vẫn độc thân. Thì trước hết mình sẽ nói người có quốc tịch bảo lãnh con trên 21 tuổi độc thân á, thì bây giờ cái ngày đáo hạn mà lịch chiếu khán họ đưa ra, họ mới duyệt tới là ngày 1 tháng 11 2014, quý vị là 2016 thì có thể quý vị phải đợi 2 năm nữa. Còn nếu mà quý vị rơi vào cái tình trạng rằng là người có thẻ xanh bảo lãnh con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình thì bây giờ cái ngày đáo hạn lại là ngày 22 tháng 8 2015, có nghĩa rằng là nó lại nhanh hơn cái hồ sơ mà người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi. Thì nếu mà quý vị thuộc về cái tình trạng thứ hai thì cái ngày ưu tiên của quý vị sắp tới rồi.
Cảm ơn luật sư Khanh Nga Lê. Tôi có thẻ xanh 10 năm, giờ tôi đang ở Việt Nam hơn 6 tháng rồi. Khi nào tôi qua Mỹ được?
À, thưa quý vị, thì thực tế ra ngay lúc này quý vị nên đi. Một khi quý vị nói ở quá 6 tháng thì cái từ quá 6 tháng nó cũng có thể là một ngày quá 6 tháng, hoặc là 6, 7, 8, 9 tháng quá 6 tháng, hoặc một năm quá 6 tháng, cái đó mình không biết được. Nhưng mà càng xa, cái ngày càng xa thì cơ hội quý vị về Mỹ lại có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì quý vị nên nhớ cái luật Mỹ nói rằng là người thường trú nhân nếu mà đi rời khỏi nước Mỹ quá 6 tháng thì lúc mà quý vị về lãnh sự bên những cái người nhân viên ở hải quan họ có thể hỏi cái lý do tại sao, và nếu mà quý vị ở nước ngoài quá lâu thì họ có thể nói quý vị không có muốn là coi như ở là người thường trú
Định
nhân nữa,
cư nữa.
định cư nữa. Nên thông thường Khanh sẽ nói những người nào mà đã ở bên Việt Nam từ 1 năm rưỡi trở lên hoặc 2 năm trở lên đó, trước khi quay về Mỹ để mà cho chắc chắn cái sự việc quay về lại Mỹ thì họ phải làm cái SB1 visa, cái returning resident visa. Một khi làm cái đó xong, có cái thị thực đó đóng vào hộ chiếu thì có thể thoải mái đi về lại. Nhưng mà nếu mình đã ở quá cái thời gian đó mà mình vẫn hên xui may rủi mình đi về lại thì cái đó tùy cái sự hên xui may rủi của quý vị. Quý vị về tới thổ địa bên đất đai của bên Mỹ mà quý vị đi qua hải quan, nếu mà người hải quan họ cho quý vị qua thì quý vị ok, mà họ không cho quý vị qua, quý vị sẽ có phải vấn đề mà quý vị phải bay ngược lại. Họ có thể không có cho quý vị vào, họ có thể
Nhập cảnh.
có hai cách. Một là quý vị mua máy bay, vé máy bay bay về ngược lại liền, hoặc hai họ sẽ cho quý vị vào tù di trú nếu mà quý vị cải hồ sơ của quý vị.
Thảo Thảo, gia đình em tháng 3 năm ngoái đã nhận được giới hạn là trong vòng 60 ngày sẽ đợi có lịch phỏng vấn, mà dịch cho tới nay hồ sơ của em improve. Em diện F4 2006.
Nếu mà quý vị có nhận cái hẹn từ tháng 3 năm ngoái thì thực tế ra rằng là quý vị biết là từ tháng 3 năm ngoái tới tháng 2 năm nay thì nói chung rằng là những cái hồ sơ mà anh chị đoàn tụ gia đình anh chị em bảo lãnh lẫn nhau thì lãnh sự quán họ không có lên lịch hẹn, nhưng bắt đầu tháng 3 năm nay thì họ đã lên lịch hẹn lại rồi. Thì quý vị nên email trên cái bộ Immigrant Visa Unit của bên lãnh sự quán ở Sài Gòn á, họ có một cái địa chỉ email cho quý vị, có nghĩa là cái public inquiry. Quý vị vào đó quý vị có thể email họ hỏi là hồ sơ tôi đã như vậy, tháng 3 năm ngoái có hẹn nhưng mà nguyên năm nay bị đứt hẹn rồi, nhưng mà bây giờ đã làm lại rồi thì tôi muốn biết quý vị coi cái ngày nào quý vị sẽ đưa cho tôi cái cuộc hẹn. Nhưng mà quý vị nên nhớ bây giờ quý vị gửi vào thì nói chung là họ cũng có thể không nói, là tại vì trong 11 ngày này thì họ sẽ nói họ không làm việc. Nhưng mà nhất nhì quý vị nên gửi cái email qua cái public inquiry đó để mà biết rằng là đếm, cho dù họ coi như mình nhắc tới sở di trú đừng có quên mình nữa, mình nhắc tới lãnh sự chứ xin lỗi, mình nhắc tới lãnh sự quán lần này tôi ở đây đừng quên tôi nha, thì có thể đó nó sẽ giúp đỡ quý vị hơn.
Phạm Hồng bấm nút share. Cảm ơn bạn. Cha em nộp đơn online để bảo lãnh con độc thân 18 tuổi từ tháng 5 năm ngoái, nhưng tới nay chưa thấy có kết quả gì. Vậy cha em cần làm gì?
Thưa quý vị, thông thường những cái hồ sơ I-130 mà những người thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng và con cái á, thông thường nó Khanh thấy nó kỳ nhá, nó kéo dài cỡ có nhiều lúc 1 năm rưỡi tới 2 năm trước khi cái I-130 mới được chấp thuận. Trong cái quá trình cái kinh nghiệm Khanh làm á, thì cái hồ sơ I-130 của Khanh cho những người thường trú nhân mà bảo lãnh vợ chồng và con cái cũng kéo dài cỡ 1 năm rưỡi tới 2 năm mới chấp thuận. Thì bây giờ là tháng 5 năm ngoái, tháng 6 năm nay mới có 1 năm, thì nói chung là nó vẫn nằm trong cái thời gian mà sở di trú đang duyệt, nên mình chỉ đợi thôi. Nếu mình không, trước hết là nếu mình không có di chuyển cái địa điểm của mình ở, có nghĩa mình vẫn ở một chỗ cũ thì không, mình không có sợ thất lạc thư từ, thì cái đó không sao. Tại vì nếu mà sở di trú họ cần gì họ sẽ gửi cái giấy đòi bổ sung giấy tờ. Nếu mà mình vẫn ở một chỗ mà mình chưa nghe gì hết đó thì không sao. Nhưng mà nếu mà mình đã ở chỗ khác rồi thì mình nên làm cái AR-11, có nghĩa là cái đơn mình nói mình đổi địa chỉ nộp vào cho sở di trú để mà nếu mà họ cần thiết gì họ sẽ gửi những thông tin đòi bổ
Mang
sung
đúng
giấy
địa
tờ
chỉ. Dạ vâng,
đó.
Nguyễn Hồng Hạnh, em EB5 ngày ưu tiên 13 tháng 3 2018, bao lâu nữa tới đáo hạn?
Quý vị là EB5 ngày bằng 13 tháng 3 2018 thì cái hồ sơ của quý vị 13 tháng 3 2018 thì quý vị đã được đáo hạn rồi, bởi vì bây giờ lãnh sự họ có những cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, họ mới duyệt tới, họ đã duyệt tới ngày 15 tháng 4 2018. Thì nếu mà quý vị chưa có làm việc với bên trung tâm thị thực đó, thì quý vị nên làm, bởi vì đã đáo hạn rồi. Còn nếu mà quý vị đã làm với trung tâm thị thực xong hết rồi thì nói chung rằng là quý vị chỉ đợi lãnh sự quán đưa cái ngày để phỏng vấn cho quý vị thôi.
Dạ, oai đinh, em bị từ chối khi xin thẻ xanh diện kết hôn thì có cách nào để có thể xin thẻ đi làm được không?
À, thưa quý vị, một khi quý vị đã bị từ chối cái thẻ xanh khi quý vị xin thẻ kết hôn rồi thì nói chung rằng là cái thẻ đi làm với cái hồ sơ đó nó sẽ bị hủy luôn. Nếu việc quý vị muốn xin cái thẻ đi làm lại mới thì quý vị phải tìm một cái cách khác. Thông thường anh sẽ nói là quý vị làm lại cái hồ sơ kết hôn với cái người mà quý vị đã, người vợ hoặc người chồng của quý vị đó. Và trước hết quý vị phải coi cái lý do tại sao sở di trú họ bác cái hồ sơ kết hôn đó, và mình có cơ hội nào để mình sửa lại cái vấn đề đó hay không. Chứ ngoài ra là cũng
Bế
không
tắc. Dạ.
còn, coi như bị tắt, không có còn cách nào để mình xin thẻ đi làm đâu.
Dạ, đạt David income thu nhập của chị em đồng bảo trợ tài chính, chị em có chồng và ly dị được 5 năm và không có con. Vậy thì thu nhập cho ba mẹ em trước đó chị bảo lãnh, và nếu mai này bảo lãnh em nữa thì không tính cái thu nhập trước đó, có phải không ạ?
À, nếu người chị đã có chồng nhưng mà đã ly dị rồi mà không có con thì nếu mà mình chỉ tính bây giờ thì đơn giản thôi. À, nếu mà ngay lúc này cái số lương mà người chị cần phải có để bảo lãnh cho căn quý vị á, thì là ít nhất là 21.000. Nhưng mà cứ từ đây tới lúc mà quý vị được bảo lãnh thì có thể cái con số đó nó sẽ tăng lên một chút, bởi vì quý vị biết cái con số này là nó là cái mức thấp nhất cho những người coi như nghèo nàn, người ta gọi là federal poverty level á, nó ở mức 125% của cái federal poverty level. Thì mỗi năm cái con số đó nó sẽ tăng một chút, có thể nó sẽ tăng 100-200 gì đó. Thì bây giờ cái hồ sơ của quý vị chưa đáo hạn, nhưng mà nếu mà nó đáo hạn ngay lúc này thì cần ít nhất 21.000. Tới lúc mà quý vị hồ sơ đáo hạn, quý vị quay ngược lại hỏi đi, anh sẽ nói con số trực tiếp là bao nhiêu,
Dạ.
chứ bây giờ mình đi
Ivy
đoán.
Lê. Dạ, Ivy Lê em nộp 140 ngày 3 tháng 11 năm ngoái, em đi diện EW3 B2 chuyển diện khi nào mới được chấp thuận? Ô, câu hỏi này mình trả lời rồi không, luật sư Khanh?
Dạ, cái này mình
Dạ.
trả lời.
Đức Thái Phạm, hồ sơ của em diện F3 nộp ngày 1 tháng 1 2009, em vừa đóng visa hồi tháng 2, khi nào mới được phỏng vấn?
Cái ngày ưu tiên của quý vị chưa có trùng, bởi vì cái dạng F3 quý vị, ngày ưu tiên quý vị là ngày 1 tháng 1 2009, mà cái bây giờ cái ngày đáo hạn của lịch chiếu kháng họ đưa ra, họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 9 2008. Quý vị phải đợi ít nhất là 3 tháng nữa, cho dù là hồ sơ quý vị đã xong hết với trung tâm thị thực rồi, quý vị phải đợi ít nhất là 3 tháng nữa để cái ngày ưu tiên của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn, và sau đó quý vị mới biết là lúc nào lãnh sự quán cho quý vị cái cuộc phỏng vấn.
Dạ, xin lỗi quý vị, Trâm My cho đọc lại câu hỏi một lần nữa là do có nhiều quý vị sốt ruột á, gửi câu hỏi liên tục, gửi 10 lần như vậy luôn, thành ra nó có hiện lên hoài thì mình sẽ chụp nó mình đọc, mình đâu có nhớ mình đã đọc rồi đâu. Mình những cái vị mà Trâm My đã trả lời rồi á, thì chắc là cái chương trình mình phát á, nó phải có một cái thời gian mới tới, thành ra nó cũng hơi chậm, có lẽ là quý vị chưa nghe trong lúc đó, quý vị gửi câu hỏi tiếp. Lâm Đẹp xin hỏi luật sư Khanh ơi, em diện F4 12 tháng 2 2007, đã làm 6 bước xong rồi, khi nào em được phỏng vấn?
À, nếu mà quý vị 12 tháng 2 2007, quý vị đợi ít nhất cũng cả năm nữa, bởi vì bây giờ cái ngày ưu tiên, cái ngày đáo hạn của lịch chiếu kháng họ đưa ra cho F4 họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 12 2006, mà quý vị là ngày 12 tháng 2 2007. Ôi, 12 tháng 2 2007 chứ không phải tháng 12
Dạ.
2000,
12 tháng 2 2007. Dạ.
thì xin lỗi quý vị đợi ít nhất cỡ 3 tháng nữa thôi ạ. 3 tháng nữa cái hồ sơ quý vị mới trùng với cái ngày đáo hạn, và sau đó lãnh sự quán họ mới đưa cái ngày phỏng vấn cho quý vị.
Dạ, xin hỏi diện F4 anh em bảo lãnh nhau 24 tháng 2 2008, bao lâu nữa tới hạn?
À, 24 tháng 2 2008 thì quý vị đợi ít nhất cũng cỡ 1 năm 3 tháng hoặc 1 năm 4 tháng nữa. Tại vì bây giờ giống như cái dạng F4 Khanh mới nói là họ mới bên lãnh sự, bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày họ duyệt tới là ngày 8 tháng 12 2006, mà quý vị là ngày 24 tháng 2 2008.
Dạ, đã hết giờ rồi mà quá nhiều câu hỏi. Luật sư Thanh có tiếp tục nắng lại vài phút nữa không, hay là mình nên hẹn lại vào kỳ tới?
Dạ
Trâm My nhìn
ok,
đồng hồ.
cũng được, dạ.
Nhìn đồng hồ hơi hoảng hốt là vì mới đây mà đã là 12 giờ 51 phút rồi thưa quý vị, được một tiếng rồi, ở Việt Nam là đã gần 12 giờ khuya và câu hỏi cũng rất là nhiều, dồn dập quá. Dạ, xin vài câu nữa cho quý vị an tâm trước khi đi ngủ nha. Dạ, cho em hỏi là hồ sơ của em F3 câu hỏi này nói rồi. Jenny quá, mẹ em có ngày phỏng vấn 11 tháng 6 bị hủy bỏ, bây giờ em nên chờ ngày hẹn khác của lãnh sự quán hay cố gắng tự đặt lại lịch hẹn?
Nếu mà hồ sơ này là của quý vị là hồ sơ bảo lãnh thân nhân thì quý vị không có cách nào để mà đặt lịch hẹn cả, nên quý vị phải đợi thôi. Còn nếu mà cái hồ sơ của người mẹ quý vị là theo cái dạng visa đi du lịch hay này hay nọ thì quý vị có thể coi login lại trong cái hệ thống USA Travel.com coi là họ có mở lại cái lịch mới để cho quý vị lại cái hẹn ngày khác hay không.
Đó là liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay, đó là Covid tái phát thì lãnh sự quán ở Mỹ ngưng cấp thị thực đó quý vị. Thì đó là câu hỏi liên quan. Thảo Thảo cũng chắc cũng liên quan đây. F4 con trai em năm nay 20 tuổi rồi mà hồ sơ phỏng vấn trễ vậy, có bị ảnh hưởng gì không? Hồ sơ em có thư hẹn 60 ngày từ năm ngoái và vì dịch cho tới nay em bị chậm lại chưa phỏng vấn, vậy có em có bị ảnh hưởng về tuổi hay không ạ? Hồ sơ ngày 8 tháng 9 2006.
Con của quý vị có thể bị ảnh hưởng về tuổi, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu con quý vị 20 tuổi thì nói chung là vẫn nằm trong cái sự an toàn, bởi vì quý vị nên nhớ cái bài toán mình nói rằng là lấy cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ trừ cái ngày ưu tiên của quý vị, và mình sẽ lấy cái tuổi của cháu ngay lúc mà mình có thể đi phỏng vấn trừ cái sự khác biệt đó, và nếu mà dưới 21 tuổi thì sẽ không có vấn đề gì. Thì nên vì vậy nếu mà cái ngày mà sở di trú họ, cái thời gian mà sở di trú họ dùng để mà chấp thuận cái hồ sơ quý vị kéo dài 3-4 năm thì Khanh nghĩ hồ sơ con quý vị không có vấn đề đâu.
Dạ, thưa luật sư Khanh, câu hỏi của Nga Maki về cái việc là K1. Ở đây có nhiều câu hỏi K1 lắm, nhưng mà hiện giờ mình thấy đây trong tháng
Nếu
4 năm
nay. Nếu hỏi K1 á, thì thông thường ngay lúc nào Khanh biết câu hỏi rằng là lúc nào mới có cuộc phỏng vấn cho K1. Tại vì trong thời gian vừa qua là bên lãnh sự họ không có mở K1 thì Khanh cũng biết rằng là bây giờ K1 họ có thể làm lại cuộc phỏng vấn rồi. Nhưng mà quý vị nào mà nằm trong cái thời gian coi như 2020 mà hồ sơ quý vị được chấp thuận, mà thông thường K1 họ chỉ chấp thuận trong vòng 6 tháng thôi á, mà cái ngày đó hết hạn, thì nói chung quý vị vẫn có thể làm việc được với bên lãnh sự. Nhưng mà tại vì lãnh sự cũng biết là họ đóng cửa từ tháng 3 năm ngoái tới cuối tháng 12 và kéo dài qua tới tháng 2, tháng 3 năm nay trước khi ngài Biden nói là phải mở cuộc phỏng vấn lại cho tất cả mọi người. Thì nói chung là Khanh cũng chuẩn bị làm một cái hồ sơ K1, tại vì năm ngoái Khanh có khai một đơn hồi tháng 9 và mới được chấp thuận tháng 3 này, thì Khanh sẽ báo cho quý vị biết cái hồ sơ đi tới đâu luôn.
Nhưng mà cái trường hợp này đó là câu hỏi chạy mất tiêu rồi mình phải rượt đuổi câu hỏi nha quý vị, xin lỗi quý vị. K1 trong tháng 4 năm nay lãnh sự có cho ngày phỏng vấn nhưng tôi chưa đủ giấy tờ, tôi chưa đặt lịch, bây giờ tôi đủ giấy tờ rồi, phải chờ lãnh sự cho lịch lại hả thưa luật sư?
Dạ không, nếu mà quý vị đã đầy đủ giấy tờ quý vị vẫn có thể đặt lịch chứ, tại vì K1 đó là mình tự mình đặt lịch chứ không phải là lãnh sự đặt lịch cho mình.
Dạ, có rất là nhiều câu hỏi muốn liên lạc với luật sư, còn có nhiều người còn thắc mắc, còn phàn nàn là những cái con số Viber, email tôi liên lạc đều bất thành, có cách nào cho tôi được nói chuyện trực tiếp với luật sư hay không, có những cái nhu cầu rất là cấp bách cần chia sẻ riêng tư.
Thì thưa quý vị, thông thường là quý vị có thể liên lạc với Khanh qua Viber số là 832-877-5080. Nếu mà không thấy Khanh trả lời thì có nhắn tin cho Khanh đi, tại vì có nhiều lúc mà gọi Khanh không biết là ai cả nên Khanh không trả lời. Thì thông thường có một cái tin nhắn xong sau đó Khanh sẽ duyệt, xong mà có gì Khanh sẽ trả lời cho quý vị.
Còn gọi không được để lại tin nhắn hả luật sư? Để lại lời nhắn hay là tin nhắn?
Thông thường tin nhắn, text message qua Viber cũng được. Tại vì tới lúc đó Khanh mới biết là ai, chứ thông thường cái số lạ, Khanh có rất nhiều số lạ gọi vào mà Khanh không có thể nào trả lời tất cả những số đó.
Nếu quý vị liên lạc có những cái gì rất là cấp bách mà quý vị gọi hoài không được á, khi gọi không được xong thì quý vị để lại cái text, đó là đánh chữ nhắn lại là tôi như thế nào đó, thì luật sư Khanh nhìn qua cái text đó thì có thể là liên lạc lại cho quý vị trong lúc thuận tiện, tại vì có rất là nhiều những câu hỏi dồn dập qua email nữa. Nhiều khi email của Trà My gửi cho luật sư Khanh đó, nó bị lẫn lộn luôn. Phải có một cái đường dây liên lạc riêng, mình có email riêng để liên lạc với luật sư nữa.
Đúng rồi.
Chứ còn
liên lạc khẩn cấp nữa.
Chứ còn quý vị biết không, nhiều quá. Quý vị cũng thông cảm cho những cái chương trình này, chúng tôi rất cố gắng để mà giải quyết nhanh gọn lẹ tức thì cho các thắc mắc của quý vị, để quý vị khỏi phải mất công tìm cách này cách kia liên lạc. Nhiều khi là nó cũng vừa nóng ruột mà vừa cũng bực mình đó. Nhưng mà cái cách mà mình trao đổi trực tiếp này nó rất là thú vị, tại vì hỏi được một người trả lời đó thì bao nhiêu người khác cũng được biết, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị thật nhiều. Những câu hỏi tiếp theo Trà My xin hẹn lại vào tuần tới đi, tại vì đã hết thời gian cho chương trình rồi. Có những cái câu muốn gửi gắm luật sư, cảm ơn luật sư đã trả lời câu hỏi rất chi tiết, rất là tận tình. và có những cái câu chúc luật sư nhiều sức khỏe, vân vân. Đó là những cái lời cảm ơn của luật sư Khanh mà Trà My xin mượn để kết thúc chương trình ngày hôm nay luôn, để hẹn gặp lại luật sư Khanh và quý khán thính giả vào chương trình thứ năm tuần tới nha. Dạ, bữa nay luật sư Khanh đã trở lại và lợi hại hơn xưa nha quý vị, nói nôm na bình dân. Cho nên là quý vị nào trong suốt thời gian qua bảo là ôi lâu ngày tôi không thấy luật sư Khanh, tôi nhớ, hoặc là đã đổi khách hay sao, không có đâu. Trà My có hứa với quý vị là luôn luôn chúng tôi có nhiều người khách thay đổi phiên với nhau, khi luật sư Khanh kẹt thì có người khác thế giùm, hoặc là có khi cả hai người cùng xuất hiện trên một chương trình nếu đó là một cái chủ đề lớn để chúng ta cùng chia sẻ những thông tin. Dạ, xin nhận lời cho luật sư Khanh trước khi mình nói bye bye.
Thì Khanh xin cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả, cũng giống như mỗi lần Khanh nói là có quý vị khán thính giả thì với chị thì mới có chương trình. Khanh thì không sao, có nhiều người khác, còn Khanh còn muốn cần nhiều người hơn được, có thể quý vị coi là những cái thông tin từ những người khác mình mới biết so sánh như thế nào, chứ nghe Khanh nói hoài chắc cũng có thể chán. Nhưng mà nói gì nói thì cũng cảm ơn quý vị và cảm ơn chị rất là nhiều.
Chán thì chắc là không đâu, tại vì bao nhiêu năm rồi cũng bao nhiêu người ái mộ và bao nhiêu người theo dõi, có nhiều người đâu có hỏi gì đâu luật sư Khanh, chỉ lên để khen thôi đó, và đưa những cái ngón tay, những cái trái tim để chứng tỏ cái sự cảm kích của mình đối với cái chương trình này, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng đã được quý vị đón nhận nồng nhiệt như vậy. Có nhiều người đây, bạn Diệp Trần nói là nếu được nhờ chị Trà My và luật sư Khanh chia sẻ lại các chủ đề 1-2 năm trước vì âm thanh chương trình lúc trước bị nhỏ hoặc bị rè. Dạ, chia sẻ lại chương trình cũ, không biết là ban kỹ thuật có thể giúp Trà My làm được việc này không. Quý vị biết không, sau khi mỗi chương trình mà hoàn thành á, thì chúng tôi luôn luôn lưu lại trên cái YouTube của Đài Voa. Địa chỉ YouTube là VOA tiếng Việt Video, viết dính liền một chữ. Khi quý vị bấm vào cái trang đó của Đài Voa thì quý vị sẽ thấy có nhiều chuyên mục, và cái chương trình này nó có chuyên mục riêng, đó là Hỏi Đáp Di Trú. Hoặc là nếu quý vị không tìm thấy thì quý vị nhìn vào chuyên mục Khách Mời của Voa, thì đó là nơi lưu giữ lại tất cả những cái cuộc phỏng vấn của Đài Voa từ nhiều chương trình khác nhau, khách mời khác nhau nữa. Thành ra quý vị luôn luôn có thể coi lại trên trang YouTube nha quý vị, VOA tiếng Việt Video. Quý vị bấm chủ đề nào cũng có hết, hoặc là quý vị tìm bằng những cái từ khóa chính đó, ví dụ như trục xuất hay là muốn hỏi về hôn nhân hay cái gì, giấy tờ giả, bấm những cái từ khóa chính sẽ có. Mình đã mấy năm rồi và tất cả những chương trình đó đều có trên trang YouTube hết quý vị. Facebook thì nhiều khi nó bị mất đi, lâu ngày quá không còn kiếm lại được, nhưng mà YouTube là rất là dễ dàng để lấy lại nếu quý vị không truy cập vào được trang chính của Đài Voa. Trang chính của Đài Voa thì là một cái nơi lưu trữ chính thống nữa, đó là trang VOA tiếng Việt. com, đó là trang website. Dạ, bây giờ thì đã nghe tiếng chuông đồng hồ rồi, 12 giờ khuya ở Việt Nam rồi thưa quý vị, tức là 1 giờ sáng, 1 giờ trưa ở miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, quá nhiều lời cảm ơn luật sư Khanh ơi. Số điện thoại, nhiều người hỏi số điện thoại lần nữa. Dạ, xin mời luật sư Khanh lặp lại dùm.
Thưa chị và thưa quý vị, số điện thoại là 832 877 5080 ạ.
Dạ. Quá nhiều tim với lại cái ngón tay bay lên lúc này dồn dập luôn. Trà My không biết luật sư Khanh có thấy không, xin chuyển lời. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người và mong mọi người thật là nhiều sức khỏe trong mùa đại dịch này. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần tới. Thưa quý vị và thưa luật sư Khanh.
Chào chị và kính chào quý vị.